I served as
tôi
a
đã phục vụ với tư cách là một người chủ nhà trẻ tuổi ở Peru vì anh ra vài tháng làm việc trong các khu vực trong trung tâm của Lima. Do đó, nhiều lần tôi đi ngang qua quảng trường Plaza de Armas trong trung tâm thành phố Lima. Nhưng chính phủ tức là nơi cư ngụ và văn phòng chính thức của Tổng thống Peru đối diện với quảng trường đó. Những người bạn đồng hành của tôi và tôi nói chuyện với những người ở quảng trường đó mới họ nghe về phúc âm phục hồi. Lúc đó tôi thường tự hỏi nếu tôi được thì đam nhiên điều đó thì sẽ như thế nào. Nhưng ý nghĩ được làm điều đó dường như là hoang tưởng. Năm ngoái, anh cả Dieter Christofferson thuộc nhóm số 12 và vài người khác và kể cả tôi đã học với Anan Garcia, Tổng thống Peru lúc bây giờ. Trong nhân chính phủ, chúng tôi được cho xem những căn phòng đắp đẻ của tòa nhà đó và đã được Tổng thống Garcia tiếp nhận đón thân mật. Những thắc mắc của tôi lúc con là người truyền giáo về duyên thiêu đó đã được giải đáp theo một cách mà tôi không bao giờ mơ ước là có thể thực hiện được vào năm 1970. Nhưng điều đã thay đổi ở Peru kể từ tôi là người truyền giáo. Có khoảng 11.000 tín hữu của giáo hội ở đó lúc bấy giờ. Và chỉ có một giáo khu. Ngày nay, 40 năm sau, có hơn 300.000 tín hữu và gần 100 giáo khu. Trong các thị trấn nơi mà khi xưa chỉ có một các nhóm ít tín hữu nhóm họp trong những căn nhà thuê, thì bây giờ có các giáo khu hoạt động mạnh mẽ. Điều đó cũng xảy ra trong nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Hiện tượng phát triển đáng kể này của giáo hội đáng để có thể có được lời giải thích. Chúng ta sẽ bắt đầu với một lời tiên tri từ Kinh Cựu Ước. Daniel là một người nô lệ Hebrew ở Babylon. Ông nhận được cơ hội để thông giải một giấc mơ cho vua Nebuchadnezzar đã trải qua. Daniel cầu xin Thượng Đế mặc khải cho ông biết về giấc mơ và các thông giải nó. Và lời cầu nguyện của ông đã được đáp ứng. Ông nói với Nebuchadnezzar, có một Đức Chúa Trời trên trời tỏ ra những điều kinh nghiệm và đã cho vua Nebuchadnezzar biết điều sẽ tới trong những ngày sau rốt. Về chiêm bao của vua sẽ và các sự hiện thế của đầu vua đã thấy trên những bình là như vậy. Ông nói rằng nhà vua đã thấy một pho tượng đang sợ trong hình dạng của con người, một hòn đá chẳng phải bàn tay được ra từ núi và lăn cho đến khi dần dần phát triển kích thước của nó. Hòn đá vào pho tượng, làm nó tan nát tượng mảnh. Nhưng hòn đá đã vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Daniel giải thích rằng pho tượng này tượng trưng cho các vương quốc chính trị tương lai và rằng trong đời các vua tương lai này, Chúa trên trời sẽ dựng lên một nước không bao giờ bị hủy diệt, song nó sẽ đáng tân và hủy diệt hết các nước trước kia mà mình thì đường đời đời. Giờ đây chúng ta đến một cầu thang thư trong thời gần đây hơn. Thiên sư Moroni hiện ra lần đầu tiên cùng Joseph Smith. Joseph thuật lại khái tượng đó đối với những lời này. Ông gọi tên tôi và nói rằng tôi rằng ông có một công việc cho tôi làm, rằng tên của tôi sẽ được biết đến trên khắp mọi dân tộc. Sứ điệp của ông chắc hẳn phải làm kinh ngạc Joseph lúc ấy chỉ mới 13 tuổi. Vào năm 1831, khi giáo hội chỉ mới được thành lập một năm rưỡi, thì Chúa phán bảo Joseph Smith rằng các chìa khóa của vương quốc của Thượng Đế một lần nữa đã được giao phó cho loài người trên trái đất. Ngài phán rằng phúc âm sẽ trải ra tới các nơi tận cùng của trái đất, chẳng khác chi một hòm đá bị đục ra từ nơi mà không do bàn tay giữ lại, và sẽ lăn cùng khắp thế gian. Vào năm 1898, Chủ tịch Wilfred Woodruff kể lại một kinh nghiệm ông có khi con là một tín hữu mới vào ở một buổi họp trực tế gần Kirtland. Ông thuộc lại, vị tiên tri kêu gọi tất cả những người nam nữ trực tế phải quy tụ lại trong một ngôi trường nhỏ bàn cổ mà họ có ở đó. Đó là một ngôi nhà nhỏ, nhưng nó có đủ chỗ cho toàn thể những người nam nữ trực tế của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô là những người trong thị trấn Kirtland lúc đó. Khi chúng tôi nhắm lại, vị tiên tri kêu gọi các cánh cả của Israel cùng với ông chia sẻ chứng ngọn của công việc này. Ông nói, thưa các anh em, tôi đã được kỳ dương và chỉ dạy rất nhiều trong chứng ngọn của các anh em ở nơi đây buổi tối hôm nay, nhưng tôi muốn nói với các anh em trước mặt Chúa rằng sự hiểu biết của các anh em về vận mệnh của giáo hội và vương quốc này không hơn gì sự hiểu biết của một đứa bé đang ngồi trong lò mẹ như vậy. Các anh em chỉ thấy vài người tại buổi họp buổi tối hôm nay, nhưng giáo hội này sẽ lan truyền đến miền Bắc và miền Nam châu Mỹ. Giáo hội này sẽ lan truyền khắp thế giới. Nhưng lời tiên tri này rằng tên của Joseph Smith sẽ được biết đến trên khắp thế giới và giáo hội sẽ lan truyền khắp châu Mỹ và khắp thế giới có thể dường như rất vô lý trong thời kỳ ban đầu của giáo hội. Một nhóm nhỏ những người tin trong giáo hội mà phải di chuyển để thông thoát cánh ngược đãi thì không trông giống như là nền tảng của một tín ngưỡng mà sẽ vượt qua hết biên giới này đến biên giới khác và thâm nhập vào tâm hồn của những người nam và người nữ ở khắp mọi nơi. Nhưng điều đó lại xảy ra như thế. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Cha tôi sinh vào tháng 2 năm 1925. Ông qua đời vào năm này, thọ 86 tuổi, nhưng điều này đã xảy ra trong cuộc sống của ông. Vào 1925, ở Buenos Aires, anh cả Melvin J. Ballard làm lễ cúng hiến toàn thể lục địa Mỹ cho việc thuyết giảng phúc âm của Chúa Jesus Kitô. Chẳng bao lâu sau, có nhiều người đã chịu phép báp têm. Họ là người đầu tiên chịu phép báp têm trong giáo hội này. Ở nước đó, ngày nay nếu đi đến Buenos Aires, các anh chị em có sẽ thấy có 23 giáo khu của Siam ở đó, với vài chục giáo khu và hàng trăm ngàn tín hữu giáo hội trong các thành phố và thị trấn trên khắp Argentina. Bây giờ có vài triệu tín hữu ở đó. Chúng ta có thể thấy rằng tên của Joseph Smith đang được chúng ta là người diễn pha ông công bố trong những quốc gia mà có thể là ông chưa bao giờ nghe nơi tới trong cuộc đời của ông. Ngày nay có gần 3.000 giáo khu trong giáo hội trên toàn cầu. Và chúng ta sắp có 29.000 tiêu giáo khu và chi nhánh. Trong nhiều quốc gia, giáo hội có các giáo khu lâu đời, với các tín hữu có các ông bà cố của mình là người cải đạo. Ở những nơi khác, có những người nhóm nhỏ của các thánh hữu ngày sau mới chịu phép báp têm nhóm họp, nơi mà giáo hội mới chỉ mới bắt đầu phát triển. Nhưng lời tiên tri này về việc giáo hội lan truyền và được biết đến khắp thế giới, phải lý trang, có lẽ chắc không, có lẽ không, chắc chắn đang xảy ra trước mặt chúng ta. Chủ tịch Gordon B. Hinckley nhận xét, có lần có người nói rằng mặt trời không bao giờ lặn ở đế quốc Anh. Đế quốc đó hiện giờ nhỏ dần, nhưng sự thật là mặt trời không bao giờ lặn đối với công việc này của Chúa, khi nó ban phước cho cuộc sống của những người dân ở khắp nơi trên thế gian. Và đây chỉ là sự khởi đầu. Chúng ta mới làm qua loa thôi. Chúng ta đang tham gia vào một công việc cho những người nam và người nữ ở khắp nơi. Công việc của chúng ta không bao giờ không có biên giới. Các quốc gia đó giờ đây đang đóng cửa đối với chúng ta. Một ngày nào đó sẽ mở ra. Ngày nay chúng ta có thể thấy rằng sự ứng nghiệm của lời tiên tri trong sách Mạc Môn đã cận kề. Và tin rằng các vua sẽ ngậm miệng vì họ sẽ được thấy những điều chưa ai nói cho họ hay. Và họ sẽ suy ngẫm những điều họ chưa từng được nghe. Vì đến ngày ấy, vì ta Đức Chúa Cha sẽ làm một công việc vĩ đại và kỳ diệu ở giữa họ. Công việc của Chúa quá thật vĩ đại và kỳ diệu để ý nguy, nhưng nó tiến bước mà không hay được để ý đến bởi gần như tất cả những người lãnh đạo chính trị, văn hóa và học thuật của tất cả nhân loại. Nó dần dần chiếm được những tâm lòng và một các giá đèn một cách lặng lẽ và âm thầm. Sứ điệp thiêng liêng và mục đích của nó nhằm ban phước cho những người dân ở khắp mọi nơi. Một cuộc thánh thư trong sách Mạc Môn mang lại bí quyết cho sự phát triển kỳ diệu của các thánh hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô thời này. Cậu ấy nói rằng, và ngoài ra, tới nơi chờ các ngươi hay rằng, sẽ đến lúc sự hiểu biết về Đấng Cứu Rỗi sẽ lan truyền đến mọi quốc gia. Sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc. Đó là lý do thật sự mà giáo hội này phát triển như vậy. Sứ điệp quan trọng nhất của chúng ta, sứ điệp mà chúng ta được Chúa cho phép lẫn chuyên lệnh phải mang đi đến khắp thế gian, là có một thần Đấng Cứu Rỗi. Ngài đã sống trong thời trầm thế. Ngài đã trực tội lỗi chúng ta bị đóng đinh và đã phục sinh. Ngài vừa trả Ngài hiện đến cùng Joseph Smith dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Cha. Ngài đã thiết lập phúc âm của Ngài một lần nữa trên thế gian. Nên Ngài đã gửi các sứ đồ, các vị tiên tri, các chìa khóa trực tiếp đến thế gian một lần nữa. Ngài hướng dẫn giáo hội của Ngài qua một vị tiên tri tại thế, Chủ tịch Thomas S. Monson. Phúc âm của Ngài được phục hồi trọn vẹn, mang đến niềm hiểm vui, hy vọng và an ủi cho mỗi người. Công việc của Ngài là hôm đó, đó mà không do bàn tay được ra từ núi mà lan đi lên khắp địa cầu. Chúng ta nhận biết trọn vẹn rằng công việc vĩ đại ngày nay không phải là về Joseph Smith, nhưng mà đây là công việc của vị nam tử của Ngài, của Thượng Đế. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi của chúng ta. Quả thật, đã đến lúc sự hiểu biết lan truyền đến mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc. Đây là một ngày chúc phúc trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.